Hôm nay chúng tôi trình bày một cách rất là vắn tắt bốn ý nghĩa về sự thành đạo của Ngài, để cùng ôn lại sự tuệ giác mà Ngài đã phát minh nhiều kiếp về trước, nhiều thế kỷ về trước, và đóng góp cho chúng ta rất nhiều giá trị vĩnh viễn về sau này. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trên bàn, cô Tuệ Mỹ đã mới truyền lên danh sách của các câu hỏi. Các câu hỏi này sẽ có thể là những điểm vướng mắc trong sự hành trì và tu tập của một số hành giả, và đôi lúc đó, nó cũng có thể là những vấn nạn chung mà chúng ta có thể chưa thỏa mãn, hoặc là muốn tìm kiếm những giải đáp mà chưa có cơ hội. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và sau đó sẽ trả lời tùy theo nội dung. Câu thứ nhất, tôi có đọc nhiều sách khuyên niệm Phật, một ngày từ 1 đến 2 ngày, và một ngày thì có thể được từ 1.000 cho đến 2.000 câu, và thậm chí cho đến 20-30 ngàn câu. Nếu muốn được nhiều câu thì phải niệm nhanh. Vậy niệm nhanh đó, có đạt được giá trị công đức trong sự hành trì hay không? Bản chất của câu hỏi này đặt ra liên hệ đến tính cách nhân quả, và cụ thể của nó là công đức trong tiến trình hành trì của một hành giả niệm Phật. Nghĩa là hành giả đó đã mượn danh hiệu của Đức Phật như là một nguồn phước báo. Sự niệm trì danh hiệu của Ngài từ số lượng 1 cho đến 100.000 lần sẽ làm cho tính cách phước lực được gia tăng. Đó cũng chính là một trong những quan điểm rất là thông thường của rất nhiều quần chúng Phật tử mà chúng tôi được biết. Khi niệm Phật phát xuất từ một tâm niệm có được phước báo và công đức, chúng ta sẽ biến Đức Phật trở thành một vị thần linh, và lòng tham trong sự hành trì này sẽ bắt đầu có mặt. Chí nguyện không phải là lòng tham, nó mở ra chúng ta một cái con đường phải đi tới, đi hoài, đi mãi, không tính công, không nhọc lòng, không sợ hãi, không tính toán, để có được giá trị cao như của nó. Còn sự tính đếm con số đông đo nhiều và ít đó, nó để cơ hội và những cái ngõ ngách để lòng tham đó được len lỏi và bám chân vào. Cho nên khi hành trì một thời gian đó, đến lúc đó, kết quả lại không có, mà nó lại có thể phát sinh ra những thứ khác. Rồi từ đó, chán nản, thất vọng, tin nghĩ rằng là sự tu tập hành trì theo những gì được Phật giáo giảng dạy đó, không có kết quả, phải tay chào vĩnh viễn với Đạo Phật. Đó là một điều bất hạnh rất lớn. Bản chất của sự niệm Phật đó như là một phương tiện, giống như cây cột, làm một cái tâm điểm và sợi dây mắc cái cổ của con trâu vào trong sợi dây, để cho con trâu không đi dẫm đạp lúa mạc của người. Nó phải tồn tại trong một cái đường kính với chiều dài gấp đôi với sợi dây được mắc vào trong cổ của nó. Câu niệm Phật là một đối tượng thông qua danh hiệu uy đức, phước báo, gương hạnh, các giá trị độ sanh của Ngài, chúng ta có một niềm tin và đặt hết tất cả tấm lòng để thể hiện ra trạng thái của chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên niệm Phật là để cho tâm chúng ta được lắng dịu, nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa, tất cả những sự bất hạnh đó, đối với những người có khuynh hướng cường điệu hóa và cảm xúc hóa đó, được vơi đi một cách nhẹ nhàng. Do đó lấy Phật làm đối tượng để trải niệm lên, hoặc là trải tâm thức của mình vào, và do đó tất cả lòng tham, lòng sân, lòng si, mưu toan, tính toán và tất cả những dây mơ rễ má của những cái tâm lý âm tính đó, sẽ được rơi rụng một cách từ từ. Cho nên danh hiệu của Đức Phật là một công cụ để thanh tịnh hóa tâm, để tỉnh thức tâm, để thiền quán tâm và để đạt được các giá trị an vui của tâm, chứ không phải là nương vào câu niệm Phật để tăng phước báo. Dĩ nhiên là hành giả khi niệm Phật cầu phước báo vẫn có giá trị phước ở chỗ là với lòng cung kính đó. Có người lần Nam Mô A Di Đà Phật xuống một cái đã đảnh lễ một lại, hoặc là họ đảnh lễ bằng sự quán tưởng trong tâm, họ hình dung ra rằng là sau cái danh hiệu được niệm qua một lần, một hạt chủ được lần đó đã, họ đang có mặt ở trên một chánh điện, họ đang đảnh lễ bằng năm vóc sát đánh và chí thành, thì sự quán tưởng đó là làm gia tăng giá trị của niềm tin tín ngưỡng. Cái phước lực trong trường hợp này có là nằm ở sự tôn kính và đảnh lễ, cho nên nó vẫn có. Vậy đó, chúng ta cứ niệm nhiều hay ít chưa quan trọng, quan trọng là niệm như thế nào để thiết lập được trạng thái chánh niệm tỉnh thức của tâm, để về đi hết tất cả nỗi khổ điệp đạo, thì trong sự niệm đó đó đều có mặt của an vui và hạnh phúc. Chính vì thế mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói đó, các hành giả niệm có thể từ 1 ngày cho đến 7 ngày, thậm chí đó từ 1 giờ cho đến 7 giờ, 7 niệm đó, đạt được trạng thái chức tâm bất loạn đó, thì kết quả của sự hành trì này được đạt đến dấu kết thúc, tức là kết quả cao nhất của đạo. Ở trong kinh A Di Đà chưa bao giờ có câu nào Đức Phật nói là hãy niệm Phật để được phước báo, hãy niệm Phật để được công đức, hãy niệm Phật để được ngài gia hộ, không có. Mà ngài nói hãy niệm Phật để được nhất tâm và bất loạn. Sự loạn tử của con người đó làm cho nỗi khổ niềm đau lớn. Thế giới phương Tây bây giờ bị điên loạn không phải do vì người ta thiếu cơm ăn áo mặc, mà do vì người ta tính toán với lòng tham nhiều quá, với lòng sân nhiều quá, với sự chi mê nhiều quá, với sự mơ ước nhiều quá mà không đạt được kết quả. Sự căng thẳng và thần kinh chạy đua theo thời gian với công việc đó đã làm cho họ mỏi mệt tâm hồn, và do đó sự điên loạn có thể có mặt. Cho nên đạt được trạng thái bất loạn đó thì chúng ta không còn sợ những chứng bệnh lo sầu, phiền muộn, căng thẳng có thể dẫn đến các hậu quả tai biến mạch máu não, bệnh tim, bệnh mạch và những bệnh liệt giường, liệt chiếu vân vân. Rồi nhất tâm đó thì trạng thái của thân và tâm là một. Thân có mặt ở chỗ nào thì tâm có mặt ở chỗ đó. Ví dụ đang ngồi ở dưới tàn cây bóng mát tại tỉnh thất Xá Lợi, quý vị chỉ còn nhớ duy nhất là mình đang có mặt ở rừng cây, không có nhớ về nhà, gia đình, sự nghiệp hay là bất cứ một nơi nào. Thân có mặt song hành với tâm đó đã làm cho trạng thái có mặt đó có thêm ý nghĩa. Và do đó nhất tâm đó là một trong những cách thức làm cho tâm thức của con người được an vui. Nhiều khi chúng ta để cho tâm bị phân có mặt chỗ này, và tâm đi du hành khắp mọi nơi mọi chỗ, thì mức độ vận dụng ý thức càng nhiều đó, sự căng thẳng và mỏi mệt nó càng cao. Mất ngủ, già trước tuổi, mỏi mệt, bần thần là kết quả tất yếu của đạo. Do đó đạt được trạng thái nhất tâm đó, thì đâu có nỗi khổ niềm đau nào có mặt, đâu có bất cứ một điều xấu, điều bất thiện nào có thể trỗi dậy được. Như vậy niệm Phật nhất tâm bất loạn là để chuyển hóa niềm đau và nỗi khổ để đạt được giá trị cao nhất của đạo. Do đó chúng ta thử đổi thói quen niệm Phật cầu phúc thành thói quen niệm Phật để chuyển hóa, thì giá trị chúng tôi tin chắc rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Một vấn đề khác càng đặt ra trong tình huống này là đối với những người niệm Phật công cứ đó, niệm 108 hạt đó, thì đánh vào cái dấu ở một cánh sen, và cứ nhiều lần như vậy một hoa sen được hoàn tất, thì có được giá trị nhất tâm bất loạn hay không? Vẫn được, với điều kiện là đừng đông đo tính điếm để kể công với Đức Phật rằng bữa nay con niệm danh hiệu của ngài được rất nhiều để được ngài khen, mong hồi hướng cho con được tăng phước thọ, gia đình được ấm no, hạnh phúc được có mặt, thịnh vượng được phát triển, gia tài sự nghiệp hanh thông. Tất cả những yếu tính đó đó cần phải được rơi rụng ở trong tiến trình niệm Phật. Chúng ta vẫn ghi nhận đó, là lúc là làm cho mình dễ dàng bám vào và tâm bám vào một chỗ tốt rồi đó, thì ta không có cơ hội để du hành những cái chỗ không tốt. Cho nên cái công cứ được sử dụng như một công cụ thì tốt, còn sử dụng như là một cái sự đông đo tính điếm là bị sai. Thì giá trị đúng và sai nó nằm ở cách thức dụng của ta. Câu hỏi kế tiếp: trong đất đang niệm Phật, nếu có những niệm thường khởi lên thì có phải là vọng tưởng hay không? Tất cả những thứ được gọi là vọng tưởng đó, là sự khởi niệm trong một tình huống chúng ta mong mỏi một cái gì đó làm tách rời sự đồng hành của thân và tâm. Do đó đang niệm Phật mà khởi lên một ý niệm khác đó, được liệt vào trạng thái vọng tưởng. Vọng tưởng theo một khuynh hướng và một ý nghĩa thứ hai đó được hiểu một cách rộng hơn, đó là những ý niệm kiến văn giác tri thấy nghe ngửi biết không đặt trên nền tảng của nhân quả, của duyên khởi, của vô ngã, của vô thường, của tu tập, của chuyển hóa. Các ý niệm, các tâm niệm đó đều gọi là vọng tưởng, bởi vì nó không phục vụ được cho giá trị an vui hạnh phúc lâu dài của chúng ta. Trong tiến trình niệm Phật đó, thì các ý niệm khác đó được trở dậy như là một phản ứng tất yếu thôi, nhất là các hành giả mới bắt đầu dụng công tu tập thì trạng thái vọng tưởng nhiều lắm. Càng nỗ lực nhớ câu niệm Phật nhiều chừng nào thì vọng tưởng càng trở dậy chừng đó. Lúc đó có nhiều người sợ quá không dám niệm nữa. Tiến trình này diễn ra một cách rất là tất yếu, bởi vì các hoạt dụng của thói quen tư duy của tâm nó đang tranh giành những giá trị khống chế tâm thức của con người. Trước khi đến với đạo Phật, trước khi hành trì một pháp môn đó, mình đã từng có những thói quen ABC, suy nghĩ này nói chuyện nọ, không tâm sự, không chia sẻ thì buồn chịu không nổi. Còn nếu không tâm sự, không chia sẻ thì để cái nỗi niềm độc thoại đó nó trỗi dậy như là những vọng tưởng ở trong tâm và nhận thức của bản thân mình. Thì lúc bắt đầu được niệm Phật đó, thì thói quen độc thoại nó diễn ra một cách nhiều hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta bị thay thế những câu chuyện, lời tâm sự là lúc vô nghĩa vô ích đó, bằng một câu niệm Phật. Sự thay thế đó là một nỗ lực và thách đố. Các thói quen cũ với những quán tính của nó hoạt dụng một cách rất là mãnh liệt để khống chế và tìm chỗ đứng, trong khi đó nó đang bị lộ trừ và bị thay thế. Cho nên trỗi dậy càng nỗ lực nhiều thì sự trỗi dậy nó càng gia tăng. Do đó khi gặp phải tình trạng này đó, thì nó không phải là vọng tưởng mà là một sự thay thế như là một tiến trình tất yếu. Điều quan trọng là khi sự thay thế nó được diễn ra, đừng bao giờ dùng cưỡng lực để khống chế đó. Tức là lấy chánh niệm để khống chế tà niệm hay là vọng niệm. Sự cưỡng lực đó được hoạt dụng, được hoạt dụng như là một lồng sắt. Càng đè nén nhiều chừng nào đó thì càng khó quên đi những vọng tưởng chừng nào. Khi quý vị đang nỗ lực quên đi một người nào, chẳng hạn như người bạc tình, vô ơn, bội nghĩa, sống không đàng hoàng, sống hãm hại như người khác, thì nỗ lực đó nên làm cho vị nhớ, vì cái hình ảnh muốn quên đó nó tạo ra một vết hằn ở trong tâm và dòng cảm xúc càng lớn. Cho nên nhà Phật dạy để đối trị vọng tưởng thì đừng có dùng cưỡng lực và đè nén, mà hãy vô hiệu hóa nó bằng cách đó, không quan trọng đến sự có mặt của nó. Tính cách về sự có mặt của một con người, một thực tại, một vấn đề, một hiện tượng đó, nhiều hay ít đó, nó lệ thuộc vào cái sự chủ tâm của con người. Từ nãy đến giờ khi quý vị đang tập trung nghe chúng tôi chia sẻ những câu hỏi, tập trung nhiều chừng nào đó thì những âm thanh gió thoảng, tiếng chim hú, tiếng chim kêu vượn hú và những âm thanh xung quanh đã trở nên không tác động đến cái nhĩ căn hay là lỗ căn quý vị. Không những quý vị quên hết tất cả, cho nhớ một thứ duy nhất là âm thanh của người đang giảng. tâm bám víu vào một chỗ thì nó không còn cơ hội để bám vào những chỗ khác. Do đó không quan trọng quá nó thì nó sẽ quên đi, nó sẽ mất. Không cần phải nỗ lực, nó vẫn có thể đạt được kết quả. Chính vì thế mà trong kinh Viên Giác đó, Đức Phật đã dạy tri huyễn tức ly bất tác phương tiện. Mình biết rằng nỗi khổ niềm đau là huyễn hóa, là một bong bóng phập phồng ở ngoài biển khơi, là một quán nắng hoặc là một cơn gió thổi mây bay. Gần quán và nhìn thấy nó như vậy thì nó có, nó sẽ trôi đi và nó không bao giờ giữ lại với mình. Muốn như vậy thì đừng bao giờ có thói quen tâm sự, kể chuyện với những người khác về nỗi đau của mình. Cứ nghĩ rằng nó không quan trọng thì nó sẽ hết à. Còn kể thì nỗi đau đó nó được hâm nóng một lần, ghi chép vào nhật ký đó, nó được hâm nóng lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần đọc lại đó, nó càng lớn với ta nhiều lần nữa. Cho nên quên nó thì nó sẽ mất. Trạng thái của sự quên đó là một sự không quan trọng hóa. Vậy đó, không cần phải tạo ra phương tiện, công cụ hay sự hỗ trợ nào để quên nó. Chỉ cần không để tới nó thì nó sẽ bị quên. Gọi là bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiện thứ. Khi mình đã rời khỏi tất cả những ý niệm là huyễn, là vọng, là bất chân, là điên đảo, là mộng tưởng, là khổ đau, là bất hạnh, thì chúng ta đã là con người của sự giác ngộ, hay là chúng ta bắt đầu mở mắt tỉnh thức. Và do đó nó không cần phải có tiến trình trước và sau theo thứ tự, theo từng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ cần mở mắt tỉnh thức ra thì mọi nỗi khổ niềm đau của quyển hóa sẽ được quên đi, giống như đang ngủ có một cơn ác mộng. Chỉ cần đánh thức, tự đánh thức mình là cơn ác mộng đó được trôi qua, mất mớ gì mà phải lo toan với những cái nỗi niềm sầu muộn mà giấc mơ đã mang lại. Do vậy khi niệm Phật mà bất cứ một ý niệm nào trỗi dậy, chúng ta biết nó là vọng niệm, nhưng đừng quan trọng quá nó, ghi nhận nó đơn giản rồi quên nó liền, thì lúc đó đó vọng niệm nó sẽ trôi đi. Cũng giống như là dòng suối đang chảy, chúng ta dùng một cái tấm chắn, chắn càng nhiều chừng nào thì độ dốc và sự tác động của nó càng mạnh và càng cao, cưỡng lực tạo ra cưỡng lực, và do đó kết quả sẽ không có. Không quan trọng quá gì dòng niệm thì dòng niệm sẽ tan, và do đó kết quả của chánh niệm sẽ được thiết lập. Một câu hỏi khác, như thế nào là niệm Phật nhất tâm? Có nhất tâm được không khi con đang niệm Phật thường bị vọng tưởng xen vào mà không biết? Niệm Phật nhất tâm được hiểu là trong giai đoạn, trong thời gian, trong lúc dụng công phu niệm danh hiệu của Đức Phật, ý thức, tâm thức của con người không còn bám víu vào bất kỳ một cái gì ngoài danh hiệu của Đức Phật, thì được gọi là nhất tâm. Đó là nhất tâm ở trong sự bắt đầu. Sự nhất tâm cao nhất của nó đó có thể đạt được đó là con người đã không còn nhìn thấy cả một thế giới nhị nguyên phân chia giữa Phật và ta, giữa con người và thiên nhiên, giữa chủ thể và khách thể, giữa cái nhận thức và cái bị nhận thức, giữa mọi thứ của dòng cảm xúc của ý niệm quá với những cái tương tác của con người với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả một sự hiện hữu của đó có cũng như là không, giống như tình huống của không vô biên xứ, nếu biết chuyển hướng dụng tâm theo một cách thứ nhất tâm và bất loạn thì lúc đó chúng ta thấy rằng là thế giới này nó dầu cho có động đất long trời sóng thần bão táp phong ba nó vẫn không làm lay động cái tiến trình công phu của người đang dụng công tu tập nhất tâm này. Có một lần ngày Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đang tĩnh tọa trong rừng, một vị La Sát ở một hành tinh khác đến có một mối hận thù rất lớn với ngày Xá Lợi Phất từ lâu, đã dùng một cái chày kim cương bổ vào đầu của ngài Xá Lợi Phất mà ngài vẫn điềm nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người khác không ai cảm nhận được ngoài ngài Mục Kiền Liên. Sau khi xuất hiện thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là khi nãy đó Pháp Huynh đã giữ được trạng thái nhất tâm và bất loạn đến độ đó cái tiếng long trời đổ lên trên đầu của Pháp Huynh mà Pháp Huynh vẫn không hề bị lay động. Ngày sau là Pháp Huynh nói lại như thế này, tương tự Pháp Huynh đã nhìn thấy được cái hành động tạo ra một âm vang rất lớn ở trên thân thể của tôi mà Pháp Huynh vẫn không bị lay động, thì Pháp Huynh cũng đang ở trong trạng thái nhất tâm, mặc dù Pháp Huynh đang nhìn. Nghe và nhìn đối với một hành giả đạt được nhất tâm mà bất loạn đó, không tạo ra trạng thái kéo tâm mình vào những cái mà nó muốn. Ở đây danh hiệu của Đức Phật đó, như là phương tiện để đạt được chánh niệm và tỉnh thức để an vui thôi. Thì ai làm được như vậy thì được gọi là nhất tâm. Do đó nhất tâm có thể được thực hiện trong lúc mình đang niệm Phật, với điều kiện là bản chất cái vọng tưởng xen vào đó nó không còn nữa. Câu hỏi này nêu ra là có những lúc vọng tưởng nó xen vào mà mình không biết. Tình huống đó là một thói quen. Thói quen đó nó làm cho mình gần như là bị bão hòa, không biết nó là vọng, không biết nó là ảo, và cứ nghĩ nó là chân, vì nó xuất hiện từ lúc chúng ta mới lọt lòng. Hoặc là bao nhiêu năm tháng tính toán đông đo lo rầu phiền muộn nhiều quá đi, thì cái vọng đó nó đã có mặt với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, thậm chí trong giấc ngủ đó, đôi lúc đó, nó buộc chúng ta phải lắng dịu tâm mà chúng ta lại không quên, vẫn mang nó theo trong giấc mơ. Từ khi mà mình bắt đầu niệm Phật đó, mình quán vào danh hiệu của ngài với phần hào quang vô lượng, với tuổi thọ vô lượng, với công đức vô lượng, với tướng hảo 30 nét đẹp, 80 nét đẹp và 32 tướng tốt, chúng ta vẫn có thể bị len lỏi vào hồi nào mà không hay, bởi vì cái quán thứ của nó mạnh quá. Cho nên càng nỗ lực đúng phương pháp á, thì cái tiến trình thay thế bằng câu niệm Phật như một cái niêm vào trong tâm thức á, thì sự bị thay thế bằng vọng niệm nó sẽ không có. Lúc đầu nó len lỏi một cách tình cờ, về sau này đó khi nào có dụng ý đó nó bắt đầu có mặt. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã có tiến bộ được một phần, thì nó len lỏi một cách vô tình thôi chứ không phải là có dụng ý. Thì càng tu tập, tập trung nhiều vào danh hiệu Đức Phật, quá tôi càng nhiều vào ngài, thì lúc đó đó cái sự bị xen lẫn bởi vọng niệm nó sẽ bị giảm đi. Ai có thói quen á, mắt nhìn chăm chăm hết chỗ này đến chỗ khác, rầy mây rầy đây mây đó, không yên trụ một chỗ nào đó, thì vọng niệm dễ xen trong lúc niệm Phật lắm. Thì lúc đó hãy tập lại yên tĩnh một chỗ, thì cái tâm nó sẽ yên theo, bớt tâm sự, bớt giải bài, bớt tức tối, bớt bức xúc đó, thì cái sự lắng dịu của tâm đó, nó sẽ có mặt giống như là dòng nước đó, mùa thu đó, không có tác động của nước. Thì sự trong lắng của đó sẽ tạo ra một sự tương phản, mà màu sắc hình thù của một Phật gì có mặt trên đó, đó sẽ được phản ánh một cách rất là nguyên vẹn. Cho nên chỉ cần tập trung, mà nếu chưa được đó, thì quý vị có thể nương vào hình ảnh của Đức Phật để tạo ra một tiếng trình quán chiếu đó. Lúc đó chúng ta vừa niệm bằng miệng, vừa nghe bằng lỗ tai, vừa quán bằng con mắt, vừa nhìn bằng con mắt. Thì lúc đó đó lỗ tai và con mắt đã tập trung vào danh hiệu của Đức Phật, thì cơ hội bị len lỏi vào một cách tình cờ không còn nữa. Cho nên cứ nỗ lực, cứ duy trì, cứ tiến tới bằng một thái độ tinh tấn, thì kết quả chúng ta sẽ đạt được như ý muốn. Một câu hỏi khác, xin thầy chỉ dạy cách thức lần tràng niệm Phật. Có người nói rằng cách thứ nhất lần tràng đến hạt chủ rồi quay lại, cách thứ hai lần liên tục qua hạt chủ rồi sau đó mới quay lại. Mong thầy chỉ dạy và giảng cũng như phân tích cách thức lần tràng hạt nào là đúng và có kết quả. Thời của Đức Phật thì không có tràng hạt để mà lần. Phương pháp lần tràng hạt có từ thời của các vị tổ, và nhất là khi pháp môn niệm Phật bắt đầu có mặt. Sử dụng tràng hạt là một nghệ thuật để làm cho tâm bớt đi sự vọng động và vọng tưởng đối với những đối tượng trần cảnh quá hấp dẫn của âm thanh, của màu sắc, của mùi vị, của sự xúc chạm và của những ý niệm được thu nạp trong tâm. Trong ngành tâm lý học đó, người ta đã biết sử dụng cái cách chuyển sự tập trung để vượt qua nỗi lo, nỗi sợ, nỗi run khi có mặt trước quần chúng. Nếu một người có mặt trước quần chúng mà không có cái gì để cầm trên tay đó, thì người đó cảm thấy là cái sự tự tin nó mất đi nhiều lắm. Cho nên người ta giải đó, cầm một cái gì đó để tạo ra sự thăng bằng. Nếu người đó là một người có cái nỗi sợ, thì cầm một cái gì đó để truyền cái nỗi sợ vào trong cái mặt tâm này. Ví dụ như cái micro, họ cầm để tạo ra sự tự nhiên, đi tới đi lui cho thoải mái, tâm cái thân đưa qua đưa lại, cái tay đưa tới đưa lui. Và khi cái tâm mình chú ý vào những động tác này đó, là không còn cơ hội để sợ hãi quần chúng, khán giả thích không thích, ghét không ghét, là khen hay là chê. Lúc đó nỗi sợ hãi được phóng thích. Do vậy là người ta có tìm một cách gì đó để người ta chuyển những nỗi rầu lo buồn vào trong cái mà người ta đang cảm. Thì sự lăn tràn hạt cũng vậy. Thay vì đó, mình niệm trong tâm, lấy tâm làm đối tượng, danh hiệu của Đức Phật làm đối tượng, gắn danh hiệu của Đức Phật vào, thì đến lúc đó, tâm nó còn chạy chỗ này, nhảy chỗ kia, như là vượn, như là khỉ, như là ngựa. Vượn thì truyền thành, ngựa thì xong rủi. Thì lúc đó người ta còn cái tâm vào trong từng hạt chuỗi. Con mắt tập trung vào làn chuỗi thì con mắt nó còn nhìn thấy cái gì cái khác nữa. Thì lúc đó cứ mỗi một hạt được lăn như thế này, sự tập trung nó sẽ gia tăng với một cường độ ngày càng lớn hơn. Do vậy, theo bản chất của sự sáng chế của các vị tổ qua cách thức lăn chuỗi như thế này, nó không nằm theo cách thức là chúng ta phải lăn đến hạt chuỗi rồi lăn trở lại hay là lăn qua. Ai muốn thích thì sao cứ lần như vậy. Miễn là chúng ta sử dụng cái mỗi một hạt chuỗi đó như là một phương tiện để gửi gắm trọn cái tâm tư trong sự hành trì, thì lúc đó nó tâm không còn vọng niệm xen vào nữa. Bản chất của sự lần là như thế. Ngoài ra thì các tổ còn dạy chúng ta là đếm cái số lượng trong cái lần. Đếm để cho ý thức nó bám vào cái con số thì nó không còn cơ hội để bám những cái khác. Còn mắt thì bám vào cái hạt, ý thức thì bám vào con số, lỗ tai thì bám vào âm thanh tiếng niệm, thì sự nhất tâm và bất loạn dễ dàng từ thức lập và thành công mở ra cao hơn. Cho đó quý vị lần bằng cách là đến hạt chủ được quay về hay là lần qua luôn theo thứ tự từ trước đến sau là tùy theo thói quen và sự lựa chọn, chứ không hề có bất kỳ một sự bắt buộc nào. Kết quả của hai sự lằn hạt này nằm ở chỗ đó, chúng ta sử dụng nó như là một sự gửi gắm tâm, còn sử dụng nó như một phương tiện để cầu phúc, kết quả không có. Một câu hỏi khác, thiền sư Thanh Từ và Hòa Thượng Thích Minh Chánh có dạy về vấn đề quý thầy không nên đi thụng đám mà phải đầu tư thời giờ cho việc tu học và nghiên cứu kinh điển. Xin thầy cho ý kiến nên thỉnh quý thầy tụng kinh hay cứ tự gia đình chôn cất như bình thường, cái nào có lợi hơn? Bản chất của câu hỏi này nên liên hệ đến sự giải thích của một vị cao tăng thời hiện đại và một vị hòa thượng gắn liền với pháp môn thiền quán, để phân tích về bản chất giá trị của nó đó, thì chúng ta phải hiểu được cái dụng ý của người đã đặt ra lời khuyên này, rằng những vị xuất gia không nên để mất thời gian vào việc tụng kinh ma chay đám sám mà hãy đầu tư thời giờ cho sự tu tập chuyển hóa. Là bởi vì đó, có một giai đoạn Phật giáo bị suy vi, người ta đã lạm dụng hình thức tụng niệm bái sám như là một cái nghề để kiếm tiền. Có nhiều vị không phải là thầy tu, nhưng khoác áo thầy tu, cạo đầu tròn mặc áo vuông. Giờ ở làng sớm của những công thọ, để khi có một người nào đó qua đề thì người đó được ký hợp đồng tụng một thầy kinh mỗi ngày bao nhiêu, thì mỗi một lần tụng như vậy là có số tiền được ấn định một cách cụ thể. Cho nên thầy cúng thầy đám đó đã trở thành như thầy pháp và làm cho hình ảnh của Phật giáo đó bị hiểu theo một cách thức rất là tiêu cực, là ông thầy tụng kinh ăn tiền. Vì họ là những thầy đám, thầy cúng, do đó bản chất của thầy tu không có. Có nhiều vị đó uống rượu, ăn thịt, sau khi tụng kinh xong rồi đó yêu cầu gia chủ đó phải chu cấp cho mình những thứ mà mình muốn. Họ hưởng thụ cũng không thua gì người tại gia. Và sau khi rượu thịt vào rồi đó họ cũng nói, cũng la, cũng thế này thế kia, cái cá tính thế nào trong lúc bình thường đó nó được thể hiện trong lúc uống rượu chừng đó. Cho nên cái niềm tin đối với tam bảo, với những thầy tu đó là không còn nữa thông qua đam ma chay và cúng kiến như thế này. Đứng trước hiện tượng đó mà các vị muốn chấn chỉnh Phật giáo và phùng hưng lại đạo Phật đó, thì khuyến tấn người tu nên tập trung về giá trị tâm linh. Bởi vì trong giá trị tâm linh nó, sự chuyển hóa sẽ có mặt và giá trị đó sẽ có thể mang lại sự lợi lạc cho rất nhiều người khác nhau. Nói như vậy không có nghĩa là việc đi tụng kinh đám ma là không có lợi cho quần chúng. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Một lời khuyên phát xuất từ một bối cảnh đạo Phật bình suy vi để chuyển cái sự dụng tâm tu tập của quần chúng, của các vị tu sĩ đó vào cái giá trị cao hơn đó, để mang một cái dụng ý khác. Chứ không phải là một cực đoan để phủ định giá trị của sự tụng kinh và cầu siêu. Một điều rất may mắn tại Việt Nam và các nước theo Phật giáo nói chung, rất nhiều quần chúng đó không hề biết đạo Phật là gì, nhưng khi người thân qua đời được người hướng dẫn đến chùa thỉnh mời với thầy tụng kinh, họ đã bắt đầu trở thành Phật tử sau 7 tuần thất. Trong nỗi khổ niềm đau đó, từ sự hướng dẫn có kết quả và tác dụng cao nhất của nó. Trong lúc khỏe mạnh, thậm chí các đảng viên, các ông to bà lớn đó, thường chủ trương là không có tôn giáo, không có thần linh, không có giá trị đạo đức, không có nhân quả, không có đời sau. Có thể có. Và thậm chí có nhiều người cho rằng là tôn giáo bao gồm cả đạo Phật là thuốc viện của quần chúng. Nhưng khi người thân của mình qua đời đó, quý thầy đến với tư cách đàng hoàng đứng đắn tụng niệm bái sám, hướng dẫn hành trì, giải thích cách tu phúc tạo đức cho kẻ còn lẫn người mất được an vui đó, thì lúc bây giờ người đó sẽ được chuyển hóa. Ít nhất là các ý niệm về sự hên xui hay rủi liên hệ giữa người chết và kẻ sống đó đã làm cho họ sợ mà phải vào chùa coi giờ, mặc dù coi giờ phải của Phật giáo, sai với lời Phật dạy. Nhưng nó vẫn là một phương tiện rất tốt cho quý thầy để làm đạo đối với những người chưa biết Phật giáo là gì. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề: nếu những người đó khi người thân qua đời đến các nhà thờ để xem giờ và thỉnh các vị cha linh mục về để làm lễ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng là sau lễ tang họ sẽ trở thành các tín đồ. Cho nên đám tang đó là một cơ hội để nói kết những người chưa phải Phật tử trở thành Phật tử, với điều kiện là chúng ta phải thuyết pháp giảng kinh trong lễ tang, do đó được nhà Phật gọi là thuyết minh sanh. Thuyết minh là nói rõ sanh là bản chất của đời sống, bao gồm tiến trình sanh tử đời trước, đời nay và đời sau, nhân quả được tiếp nối lưu truyền ở trong con người như thế này như thế kia, chết rồi không mất. Nói rõ về nhân quả luân hồi như thế đó để làm cho con người có trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm. Vì vậy đó, nếu đó là điều sai và tội lỗi đó, thì cần phải hối hận, hồi đầu, đổi mới, thì nỗi khổ niềm đau mới có thể mất đi. Do đó, trước khi tụng kinh hoặc là sau khi tụng kinh đó, chúng ta nên có một thời pháp ngắn, tối thiểu là 20 phút, giảng về sự sống và cái chết, về nhân quả, hoặc là chúng ta có thể hỏi gia chủ và người thân đó để biết được cái gút mắt về không niềm tin về đối với tam bảo nằm ở chỗ nào, để trong lúc giảng và phân tích đó, vị thầy này có thể đánh vào ở trong cái trọng tâm của sự mất niềm tin này để giúp cho người đó được khai sáng. Và trong nỗi khổ niềm đau đó, nói cái gì người ta cũng nghe. Nếu nói chánh pháp, người ta sẽ trở thành con đường đúng đắn. Nếu nói mê tín thì người ta sẽ đi theo đường sai, đường quay. Và cuối cùng giá trị lệ lạc mất hết hoàn toàn. Cho nên nếu chúng ta không tụng niệm bái sám để tạo điều kiện cho quần chúng có thể trở về với đạo Phật, chúng ta sẽ mất cơ hội phục vụ chánh pháp cho những người này. Do đó, phong tục tập quán ma chay tụng niệm đó vẫn nên tiếp tục diễn ra. Nhưng vấn đề quan trọng là diễn ra như thế nào? Nghĩa là chúng ta phải tụng những bài kinh thuộc về. Chẳng hạn như là kinh dạy về nhân quả và phước báo, ba đề, chẳng hạn như kinh Địa Tạng. Hay là chúng ta biết là trong gia đình đó đó, cái ăn quán giang hồ, cái khổ, cái đau và những điều bất hạnh nó tới nhiều lắm, thì chúng ta có thể mang Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tỷ Sám để đọc. Mỗi một cái lời lẽ trong đó nó thống thiết vô cùng. Thì cái người buồn với những nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt của người thân của mình đó, sẽ làm cho họ nhớ đời và không bao giờ quên được. Ba ngày đó là ba ngày để lại những cái điều đáng nhớ nhất. Bởi vậy đó, giá trị của nó rất lớn. Đừng nên tụng pháp khoa, tụng bát nhã, tụng những bài kinh sâu xa huyền diệu, hay là tụng những bài kinh mà không ai hiểu chi, thì giá trị của tụng kinh này đó rất là lớn. Cho nên truyền thống đó vẫn nên tiếp tục, nhưng mà đừng nên tiếp tục theo cách đó, biến ông thầy trở thành thầy đàn, trở thành thầy pháp, thầy cúng. Vì nó phải hiểu lời khuyên của thiền sư Thanh Từ và Hòa Thượng Minh Chánh là nằm ở chỗ này. Thì nếu như ngồi dù chúng ta làm được điều đó thì quý vị cứ nên tiếp tục. Theo chúng tôi thì chúng ta không nên tiến hành lễ cầu siêu, tổ chức dỗ và cúng kiến ở nhà mà không có sự hỗ trợ của quý thầy và ban hội điện. Là bởi vì đức chúng như hải là những người thân trong gia đình đó, sẽ không tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý. Bởi vì cái quan hệ tình thân cha mẹ đối với con cái, anh em ruột rà với nhau đó, là do người ta bị lờ mặt. Khi hương linh chết rồi, hoang mang sợ hãi, mà thấy người thân của mình mặc áo tràng cho tụng niệm, thấy ôi cái bà này ông này đâu có sức gì đâu cứu được, bình thường cứu tôi cũng không được, bây giờ tôi chết sao cứu được. Tác dụng nó yếu lắm. Cho nên chúng ta phải thỉnh Phật ở chỗ khác về, qua hình ảnh của quý thầy và ban hộ niệm, nhìn hình ảnh của những người khác đó, với sự trang nghiêm đỉnh đạt, tất cả đều nhất cứu nhất kệ thành tâm quy hướng về, cái tác dụng thẩm thấu truyền ra một cái làn sóng tâm đó rất là lớn. Và hương linh đó nếu mở đúng cái tần số sẽ cảm nhận được những giá trị chuyển hóa công đức do những người này gửi gắm. Hay một cách khác đó, có thể giúp cho họ bỏ đi cái thân phận này, không chấp vào thân thể này cái tôi, dòng cảm xúc này của tôi. Từ đó gia tài sự nghiệp, vợ con chồng, sở hữu tài sản, các kế hoạch ăn quán giang hồ đó mới có thể được buông một cách có hiệu quả chứ. Thì lúc đó hương linh mới có điều kiện tái sinh về cảnh giới an lạc. Khi mà chúng ta tổ chức tất cả các lễ dỗ tại nhà đó, cái cơ hội chuyển hóa và giải thoát ở hương linh ít hơn, mặc dù có thể đuối thay. Là bởi vì gia đình là cái nơi hội tụ tất cả những kỷ niệm đẹp, nỗi niềm hạnh phúc, đau khổ, thành công thất bại, nó có đầy ở mọi nơi, trong nhà bếp, trong nhà vệ sinh, ở trên giường, bàn làm việc, ở bức tường, ở sân trước, ở sân sau, ở nhà trước, ở nhà sau. Chỗ nào có chỗ đi, chỗ nào có vị trí là chỗ đó có kỷ niệm. Thỉnh mời hương linh về cái ngôi nhà với nhiều cái kỷ niệm như vậy là hương linh quyến luyến khó ra đi được lắm. Cho nên sau khi làm lễ thiêu xong rồi đó thì quý vị đừng bao giờ thờ tại nhà, cúng tại nhà, mà phải cúng tại chùa dầu, cho nhà quý vị có rộng lớn, có bàn thờ riêng, trang hoàng rất là trang nghiêm, cũng không nên. Bởi vì cái kinh nghiệm về nỗi khổ niềm đau đó như là những sợi dây xích trói buộc hương linh vào tình cảm gia đình, đưa họ về chùa đó, nếu họ chưa ra đi được, hàng ngày nghe kinh, nghe kệ, nghe chuyển hóa thì hương linh sẽ được siêu thoát. Cúng tại chùa thì đỡ tốn tiền, đỡ gieo nghiệp sát sanh. Và những gia đình mà biết cách chuyển hóa đó, nhân cái ngày đó mời thân bằng quyến thuộc về chùa ăn cơm chay, thì ngày hôm đó những người được mời này sẽ bớt được một cái nghiệp sát. Nghe được một bài kinh có ý nghĩa, thì lúc có thể giảng cho một buổi, rồi phát tâm cúng dường, thì chúng ta gieo biết bao nhiêu là công đức. Trong lời giảng đó, không thấm chỗ này thì cũng vỡ cái chỗ kia, không giác ngộ chỗ nọ đó thì nó cũng có ý nghĩa ở chỗ khác. Cho nên đó, khi cúng dường trên tăng là quý vị cần phải yêu cầu quý thầy giảng, chứ đừng có tụng kinh điển nhiều. Có nhiều người không biết tụng hết bộ kinh Địa Tạng hết ban đêm rồi ban ngày, tụng quanh năm suốt tháng, mà thời gian giảng phân tích nó để tạo ra tiến trình sự ứng dụng quá ít, giá trị của nó không nhiều. Vấn đề ở chỗ là tạo phước báo công đức để chuyển hóa, còn tụng niệm để tạo phước đó, giá trị nó ít hơn là chuyển hóa. Cho nên trong cúng dường trai tăng á, chúng ta thỉnh quý thầy giảng, và do vậy thời gian tụng phải ít đi. Cúng dường giàu có tiền không có tiền không sao cả, cúng dường như vậy là mở tấm lòng ra. Và nhất là khi chúng ta biết là thân bằng quý thuộc mình ai có cái thói quen keo kiết á, bỏng sẻn không dám bỏ tiền của ra làm việc luyện việc nghĩa đó, thì trong lúc cúng dường chúng ta nhờ quý thầy, nếu mình không có khả năng, viết một cái lời tác bạch thống thiết chí thành đập lên, như vậy là ai cũng rơi nước mắt. Cái giá trị của sự rơi nước mắt một cách tự nhiên vậy, nó sẽ động tấm lòng của những người chai như sỏi và đá. Chúng ta đang làm công việc hoằng pháp và giúp cho họ. Khi nào chúng ta có mặt ở trong một ngôi chùa với cái không gian yên lắng, cảnh Phật trang nghiêm đó, thì cái lời như vậy nó sẽ tạo ra một cái âm hưởng tác động về tâm lý tốt lắm. Còn làm tại nhà nó không mặc được. Cho nên là quý vị nên cúng tại chùa. Về cái đó, khi có một người thân mắc đó thì nên nhờ quý thầy và ban hộ niệm đến hỗ trợ, càng nhiều càng tốt. Nhưng đừng nên bỏ lỡ cơ hội giảng kinh thuyết pháp trong lúc tang chế được diễn ra. Ngày nay cái phong tục tập quán giảng kinh thuyết pháp tại lễ tang nó không còn nữa ở miền Nam, nhưng nó vẫn còn rất tốt ở miền Trung. Là những người Phật tử thì quý vị nên chủ động vào vấn đề này. Đừng quan trọng cái sự thù tạc, điếu và cúng. Bởi vì người ta cúng tiền càng nhiều đó, thì hương linh vay mở càng nhiều, ta không có gì tốt đâu. Người ta cho mình đó, là mình đang vay nợ. Nó dùng vay nợ một cách bất phát triển, vay nợ ít. Có nhiều Phật tử tuần thành hiểu được đạo lý nhân quả rồi đó, nếu gia đình không khó, thì họ sẽ lấy hết tất cả những tiền bạc của sự cúng điếu này đó, là một việc từ thiện bố thí cúng dường. Rồi dĩ nhiên công bố cho tất cả những người thân cùng phát tâm quan nghĩ về điều đó, có nghĩa là những người thân này phải chia một cái phần tiền bạc để trang trải cho lễ tang, còn cái tiền cúng điếu đó làm việc nghĩa việc thiện. Thì như vậy người cúng điếu sẽ được hai lần công đức, hương linh sẽ được thêm phần công đức, chẳng những không mang nợ mà còn thêm phần công đức, là bởi vì họ mà những người thân này là phát tâm làm. Cho nên chúng ta đã biết tạo công đức cho người thân, và công đức đó được luân chuyển, bản thân mình làm được 6 phần và người chết hưởng được 1 phần. Từ một cái việc cúng điếu, biết sử dụng đồng tiền á, chúng ta tạo phước 2 lần cho người phát tâm điếu, và chúng ta được 6 phần công đức trên 7 phần đối với những gì chúng ta làm. Do đó là người Phật tử chúng ta có thể làm được rất nhiều việc làm với cái vai trò điều kiện và những gì mà mình đang có. Không biết thời gian còn nhiều không, vậy là chúng ta hết rồi sao? Thì thôi chúng ta kết thúc tại đây, còn những câu hỏi khác thì có dịp khác thì sẽ trở lại. Thì kết thúc cái phần đặt câu hỏi đó, thì chúng tôi xin lưu ý quý vị đó là ba câu hỏi vừa nêu nó liên hệ đến phương pháp niệm Phật, thiết lập chánh niệm và tỉnh thức, tạo ra giá trị an vui, và làm thế nào để hóa giải các dòng niệm một cách có kết quả. Trong đó câu hỏi cuối cùng á, thì đề cập đến cái cách thức là có nên hay không trong việc tụng kinh đối với người tu cho những người quá cố, và câu trả lời là nên. Phong tục tập quán đó nên được tiếp tục với điều kiện chuyển nó theo giá trị của hoằng pháp, chứ đừng chuyển nó theo giá trị kinh tế. lập ra đám sám thật là nhiều. Cứ mỗi thời kinh á có tiền, cứ mỗi bàn Phật á là tính công, giống như là người Trung Hoa ngày nay. Đó là một nỗi điểm rất buồn. Người Trung Hoa đó đặt nặng vấn đề nghi thức cúng kiến, và họ ra giá đàng hoàng. Một thời kinh Địa Tạng á thì mấy triệu, một thời kinh Di Đà đó thì ít hơn, là Thuyết Minh Sơn đó thì nhiều hơn nữa, mời ban hộ niệm á thì tiền lại càng cao. Bây giờ do vậy đó mà nhiều người nghèo mặc cảm nói rằng là đạo Phật là đạo làm tiền đối với người chết. Trong cái đó đạo Phật là phục vụ cho người sống, mình phải nương vào cái điều kiện của người quá cố đó để độ những người sống, độ người chết chỉ một phần thôi. Vì trong lúc còn sống á, đôi lúc chúng ta nói hàng ngày, hàng giờ, hàng bữa mà chưa chắc người ta vỡ lẽ giác ngộ ra, có nghe rồi cũng chưa chắc đã làm, huống hồ khi chết rồi nỗi sợ hãi trước sinh tử luân hồi, những nghiệp nặng nghiệp xấu đang lôi kéo, không biết mình rơi vào cảnh huống nào, tinh thần sự tập trung đâu mà lắng nghe. Cho nên bản chất của những thầy kinh ở trong tan ma tan chế nói chung đó là để độ những người sống. Do đó đó chúng ta phải làm giản dị, đừng trống kèn tốn tiền, đừng rượu thịt, đừng đãi đàn mặn, mà hãy mở băng kinh, mở nhạc Phật giáo để bớt sự tăng tốc, tạo ra một niềm vui của sự tái sanh. Thì tôi tin chắc rằng là giá trị của nó rất là cao. Kính chúc toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu mùa Phật Đản năm 2006 đó được an lành. Và tối nay khi trở về lại gia đình hay hoặc là ngày mai đó, quý vị sẽ mang cái hiệu ứng tâm lý của sự an vui này đó đối với những người thân và những người thân của tất cả chúng ta. Kính chúc an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thầy về khoác ánh từ quang, bước chân hoằng hóa nhẹ nhàng an vui, cho con vơi bớt u phiền. Về đây đạo tràng thanh tịnh lại càng thanh tịnh hơn. Về đây chúng con lắng lòng để được trang trải trong ánh đạo giải thoát của thầy. Chúng con nghe tiếng gió từ linh thú. Chúng con nghe được tiếng thở của dòng sông. Chúng con thành tâm tri ân thầy vô cùng. Và bài hát ngàn hoa dâng thầy, chúng con được thành tâm cung kính dâng lên. Tiếng hát thanh phương sẽ đến với chúng ta và cúng dường lên thầy hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Đứng lên cho mọi người cảm thấy nha.
Thầy cứ ngồi, thầy cứ ngồi.
Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tôi vô mình. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tôi tâm mê lầm. Thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tôi vô mình, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm. Tiếng hạnh nguyện đàn con nương nhờ Tam Bảo dũng chi đi, đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn hoa chúng con kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sư giả Như Lai, dìu đời thoát chốn sông mê, tìm nguồn sống vui chân thương. Lòng bừng sáng đóa hoa tâm, đạo vàng chiếu khắp nơi nơi, là ngàn đóa hoa dâng.